Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-siêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa thầy, trong sách luật Môi-se, điều nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy, đó là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Môi-se và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ở đây các anh chị có đi dự hay đi xem những cái lần người ta tảo mộ ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa là bây giờ là cả mấy chục ngàn ngôi mộ. Và chương trình là người ta sẽ giải tỏa nghĩa trang Bình Hưng Hòa, sẽ biến nó trở thành một cái khu đô thị mới, có siêu thị, rồi có cửa hàng, rồi có đường, có phố. Và như vậy thì những ngôi mộ ở dưới đó sẽ được cải táng. Và khi mà cải táng lên thì anh chị em thấy người ta còn lại ở dưới đó là cái gì? Xương. Có những khi mà có khi còn dính thịt, nó còn tươi, người ta róc, còn lại những xương. Có đi coi bao giờ không?
Có.
Có thấy hay không?
Vui lắm nhiều.
Vui? Sao vui?
Thấy người ta uống rượu, người ta phun, bắt đầu ta lấy cái tay cũng vú.
Bạo nhỉ? Chị đi bạo ấy, chị nhìn thấy mà thấy nó vui rồi, thấy
trước mặt nhà con mà.
À, người ta làm cái trước mặt nhà chị à?
Dạ.
À, chị làm thấy người ta làm vậy có ăn cơm được?
Mình ăn được tơ đâu sao đâu chị.
Rồi chúng ta thấy một cái tin mới, đó là người ta tìm được cái gì đó, cái xác của cái cô nào Nguyễn Thị Thanh Huyền, cách đây là phải tới mấy tháng,
9 tháng,
8-9 tháng rồi. Thì cái vụ án là cái cô Thanh Huyền này đi thẩm mỹ viện để mà bơm ngực hả, hút mỡ bơm ngực ở nhà bác sĩ Cát Tường. Và bác sĩ Cát Tường ấy thì ông ấy đã bơm chất thuốc vào rồi để bị sốc thuốc. Thì thay vì người ta đem đi cấp cứu thì lại để nhà, rồi thì chết, đã nghe chết thì cũng phải đem đi nhà thương hay là báo công an đến. Thì người này lại cùng với cái người đầy tớ của mình, người giúp việc của mình, hai người đồng lõa với nhau và đem cái xác cô này em thả xuống sông Hồng Hà, phải không? Rồi biết bao nhiêu người đi tìm thợ lặn, rồi thì những người gì đó, nhà ngoại cảm, ngoại cảm là người đi tìm mộ, tìm hài cốt gì đó cũng không tìm ra, rồi người nhái cũng không tìm ra, rồi thuê biết bao nhiêu người không tìm ra. Mà chồng của cô ấy là treo giải thưởng cả 1 tỷ với một căn nhà cho ai tìm thấy xác người vợ yêu quý của mình, cũng không tìm ra. Bẵng đi một thời gian, cái lô lội lại bảo là có xác nhưng mà không phải. Cho tới bây giờ thì công an đã vớt được một cái xác của một phụ nữ mà lại không đầu, không đầu, rồi thịt thì đã rã hết rồi, tại vì ngâm dưới nước mà anh chiên tưởng tượng 7-8 tháng. À, tức là người ta phải cho cục đá vào trong ni lông thì nó mới nặng, nó mới chìm xuống, thì người ta mới không vớt được, không chứ không thì thường là nó nổi lên, tự động nó nổi lên, tự động nổi lên.
thì lấy cái trùng lấy cái ADN của người mẹ với của người em trai thì đúng.
Đúng là của cô Thanh Huyền phải thử ADN này. Nhưng mặc dù là thịt thì không còn, đầu thì không có, nhưng mà còn xương. Và người ta có thể lấy xương đó người ta thử với lại xương của ADN với người mẹ với em trai thì đã xác định rằng đấy là cô Huyền, nhưng mà cái đầu thì bị chặt mất. Và đã làm lễ an táng, phải không? An táng người mẹ và chồng em đến làm lễ an táng cho cái cô Thanh Huyền rồi. Thì chúng ta thấy là vẫn còn xương, vẫn còn xương, xương cốt. Thì ở trong bài đọc chúng ta vừa mới nghe là những cái bộ xương ấy rồi Chúa đắp thịt, đắp da vào, nhưng mà cái xương ấy nó vẫn chưa có sự sống, chưa có sinh khí. Phải cho đến khi mà Chúa ban thần khí vào, sinh khí vào, thì xương cốt ấy, thịt ấy mới trở thành người và có sự sống. Ta thấy giống như câu chuyện ở trong vườn địa đàng. Chúa dựng nên ai? Adam. Bằng cách nào? Lấy đất sét. Đất sét nặng, bùn đất nắn nót một con người. Mà lúc con người đó nó chưa có sự sống, Chúa mới thở hơi vào, thổi hơi vào là ban thần khí, ban sự sống. Thì Adam mới trở thành người và có sự sống. Cho nên nếu mà không có thần khí, nếu mà không có sinh khí của Chúa ban, thì con người cốt khỉ vẫn là cốt khỉ. Cái cốt nào vẫn là cốt đó thôi, không ăn thua gì hết, đúng không? Quan trọng đó là có thần khí, có sinh khí, có tác động của Chúa làm cho cái bộ xương ấy, làm cho cái cục đất sét ấy nó trở thành người có cái sự sống. Đó mới là điều quan trọng. Mà đôi khi chúng ta thấy rằng là mình sống, mình sinh hoạt hàng ngày, nếu mà mình không để cho thần khí hướng dẫn mình thì mình lại trở thành những bộ xương khô hoặc là những xác chết, biết di động, biết cử động. Bây giờ cái gì cũng có thể cử động được, và mặc dù nó không phải là người, robot bây giờ họ làm rất là tinh vi như là người vậy. Nó có thể diễn cảm được cái xúc động của nó có thể diễn cảm được cả cái xúc động của nó đến mức độ tinh vi, làm còn hơn người nữa, với những cái động tác nó chuẩn xác hơn người, tại mới được điều khiển bằng máy móc mà. Thấy không? Nó có thể massage, nó có thể châm cứu, nó có thể làm được mọi chuyện. Cho nên bây giờ con người ta bị thất nghiệp nhiều là vì robot nó làm thay cho nhiều người. Một con robot nó có thể thay cho cả chục, có khi cả trăm người. Nó làm nó không biết mệt. Khổ vậy, mình thì làm mấy thì cũng phải mệt, và mấy thì cũng phải mỏi. Mệt và mỏi thì có thể không chuẩn xác. Còn robot thì cứ nó mà nó làm gì cứ chuẩn mực lại, cứ chuẩn mực lại như vậy. Trừ phi là nó hết năng lượng, đúng không? Hết pin, hết điện thì nó tịt thôi. Thế thì cái pin, cái điện đó chúng mình có thể ví như là thần khí mà ban cho con người. Khi mà không còn pin, không còn điện thì robot đó nó có khỏe mấy, có tài mấy, có giỏi mấy, nó cũng trở thành một cục sắt vụn. Một cục sắt vụn rõ ràng chả có giá trị gì cả nếu mà không được tác động, không được nạp điện, không có ắc quy, không có năng lượng, thì robot có tinh vi mấy cũng vứt đi, cũng là cục sắt vụn. Thì con người của chúng ta cũng thế, dù là có tài, có giỏi, có giàu, có danh vọng, có chức tước, có quyền lực thế nào đi chăng nữa, mà không để cho thần khí hướng dẫn điều khiển cuộc đời của mình thì mình cũng chỉ là những bộ xương có da có thịt, biết chuyển động, có thể chuyển động, không có hồn ở trong đó. Cho nên luôn luôn là ta ban thần khí của ta, ta ban sự sống của ta, cái đó mới là cái điều quan trọng. Và khi mà để cho thần khí dẫn, thần khí điều khiển của mình, thần khí điều khiển mình, thì lúc đó mình mới thực sự là người của Chúa, là thuộc về Chúa. Cũng giống như là mình nói rằng mình là thành viên của công đoàn lòng thương xót, mình có cái tên là lòng thương xót. Mà nếu không để cho lòng thương xót của Chúa hướng dẫn điều khiển mình, mà mình cứ xử lý phản xạ theo cái cảm xúc, cảm nghĩ, cảm tình tự nhiên của mình, thì lúc đó mình có bao nhiêu là ảnh lòng thương xót. có bao nhiêu là chàng chuỗi lòng thương xót, có đọc bao nhiêu là chàng kinh lòng thương xót, thì mình vẫn chỉ là robot. Chỉ là robot thôi, không có sự sống. Không để cho lòng thương xót của Chúa hướng dẫn điều khiển mình, mà lòng thương xót Chúa hướng dẫn điều khiển của mình là mình tập xót thương như là Chúa xót thương mình. Anh em chỉ cần suy nghĩ như vậy thôi, là tôi như thế này mà được Chúa xót thương như thế này thì làm sao mà tôi lại không xót thương anh em của tôi được. Chúa là Đấng vô cùng thánh thiện, tôi là người vô cùng tội lỗi, mà Faustina được Chúa cho thấy là giữa Faustina và con người đó là một cái vực sâu thăm thẳm tối đen. Cái con người của Faustina vị thánh mà Chúa cho thấy rằng đó là một cái vực sâu thăm thẳm tối đen, còn trên là một cái đại dương bao la của lòng thương xót của Chúa hải hà vô cùng. Hai cái đó, một trời một vực như vậy. Mà bây giờ mình cảm nghiệm được rằng là cái sâu thẳm, cái tội lỗi, cái tối đen đó của mình được chan hòa, được dìm vào trong lòng thương xót của Chúa, nó tan biến, nó chan hòa đi, và nó thẩm thấu vào con người của mình. Từng suy nghĩ, từng lời nói, hành động là những lời nói, suy nghĩ, hành động được hướng dẫn, được điều khiển bởi lòng thương xót của Chúa. Lúc đó nó mới khác được, lúc đó mình mới có thể thực hiện được cái điều mà Chúa mời gọi mình lần trong bài tin mừng, đó là yêu Thiên Chúa và yêu đồng loại như chính bản thân mình. Còn nếu mà không thì chúng ta thấy như là người Sa Đốc đã bị Chúa làm cho cứng họng rồi. Tôi thấy tin mừng ghi cũng độc lắm mà nha, hay lắm ạ. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng, phải câm miệng có nghĩa là nó già miệng, cho nên Chúa làm cho nó câm miệng. Chỉ tìm cách những người Sa Đốc đến mà cũng để hỏi thử Chúa, để thách Chúa, để tìm những khe hở của Chúa mà bắt bẻ, bắt bí. Chúng ta hay bắt bẻ, bắt bí nhau là như vậy, tìm cái khe hở. Cho nên có những người mà đến thắc mắc, tôi nói nếu mà thắc mắc với thành tâm thiện trí thì chúng tôi đối thoại, tôi chia sẻ. Còn nếu mà đến mà thử, mà thách, mà hỏi để mà coi là như thế nào, thử cái trình độ tôi như thế nào, hoặc là thử có tôi trả lời như thế nào, thì tôi nói tôi không có thời giờ rảnh để mà trả lời. Tôi cũng chẳng có biết gì để mà nói về những cái chuyện đấy. Cho nên anh chị em tránh, tránh đấu khẩu với người giả miệng. Người non miệng thì đừng bắt nạt họ. Nghe nói phấn khởi gặp những người non miệng ta hay bắt nạt, phải không? Có khi ta hay chơi là dùng cái sức mạnh của mình á, chấn áp người ta. Thấy người nào non miệng là nó thua, còn mình giả miệng là thắng. Đức Giêsu đã làm cho những người giả miệng ấy phải câm miệng, vì Chúa biết cái con người của họ. Mà nếu mà không trị bằng cách đó thì nó cứ sẽ tấn mãi thôi. Có những người đôi khi chúng ta phải tát cho họ một cái thật mạnh thì nó tỉnh. Giống như đang ngủ gà ngủ gật mà tôi nói này dậy đi, nó không có dậy đâu, nó cứ tỉnh ngủ. Có những lúc mà chúng ta đi vào những đường sai quấy, rồi chúng ta cứ cải nhây, đôi khi Chúa phải dùng những cái biện pháp mạnh để thắng mình lại, để cho mình tỉnh ngộ, để mình tỉnh mê, cho mình khỏi già miệng, khỏi cãi, khỏi lằng nhằng lách nhách. Có những lúc mà đôi khi nhưng nó cứ ào ào ồn ào, thôi em đừng nói chuyện, thôi em đừng nói chuyện, thôi các chị, im, không nói nữa, nghe gì không? Tôi ngồi im. Thì không, nó cứ lại nhăn, không bao giờ im được, thế không? Cứ năn nỉ hết nhóm này im thì nhóm kia lại nói, được nhóm kia nó nói, cứ lằng nhằng lao nhau, lắt nhắt, người này người kia, mình giải quyết từ người, không có được. Thế không được, đôi khi chúng ta phải dùng biện pháp mạnh để là ổn định trật tự, sau đó giải quyết từng phần. Còn nếu mà ta cứ chữa này, nó thành một cái lắm bát nháo. Cho nên Đức Giêsu đôi khi phải tỏ cái uy của Ngài ra. cái uy của ngoài ra. Có những người có những cái uy thì nói người ta nghe, có những người cứ nói thôi em im đi nhá, im đi nhá, thôi nhá, tội nghiệp thầy nhá, im đi nhá. Sao mai nó cứ nói, có những người lên mà cứ nói mà càng nói người ta càng nói. Có những người chỉ cần nói một tiếng thì người ta im. Cho nên là đi xuống có cái uy vậy. Đi có nhiều lúc ngày quát gió bão phải im lặng hay. Đối với gió bão cuồng phong á, ngày quát và nó im, giống như là những người mà bị quỷ ám quỷ nhập cũng vậy. Ngày quát mang nó bắt nó phải im, nó mới im. Tôi đã lại nhãi xích này, tôi với ông có dính gì đến mà ông đến để mà làm phiền tôi. Im. À, nó trời ơi. Quát mắng nó phải dùng cái sức mạnh, nó phải có thần khí, phải có thần khí. Tại vì giữa cái tà khí và cái thần khí, nếu mà mình yếu thì cái tà khí nó mạnh, nó sẽ chấn áp, nó sẽ quay lại nó tấn công mình. Nên có những người mà không có bản lãnh, mà Chúa nói rằng thứ đó là phải bằng ăn chay và cầu nguyện. Hãm mình phải mạnh lắm, nội lực mạnh lắm thì đi trừ tà. Còn đây nội lực mình không thâm hậu, mới học được ti toe đừng tí đi trừ tà, trừ xong nó về nó nhập vô mình mà. Đó, có cái anh đó, vì anh bị nhập rồi đó. Anh ấy trừ cái cô đó, lúc nào cái cô đó cũng đeo tròn chuỗi, đeo ảnh, đeo tùm lum lạ hết. Xong rồi về nói là anh này nghi trừ tà cho cô này. Thế thì lúc mà tôi gặp lại thì cái cô ấy đang nhập vào cái anh này. À, bây giờ anh này xưng là đây là thiên thần Gabriel của lòng tôi. Xong rồi làm đám cưới với cô ấy, tiêu rồi. Thế em thấy không? Nên là nếu mà mình không có mạnh thì đừng có đụng chạm đến cái lãnh vực đó. Chúa nói là khi mà muốn đi chinh chiến thì phải liệu mà tính toán coi mình có đủ sức đánh nó không. Còn không thì liệu mà cầu hòa trước đi, chứ còn đem đi đánh thì chừng có đánh cho chạy te tua không kịp rút quân. Nên mình phải biết là chi kỷ chi bỉ. Chi kỷ là gì? Chi bỉ là gì? Chi kỷ là gì? Đây là bạn chi kỷ. Chi kỷ là gì? Biết mình. Chi bỉ là biết người. Biết mình, biết người. Gọi là chi kỷ chi bỉ. Bách chiến bách thắng. Là biết mình biết người. Trăm trận trăm thắng. Phải biết mình cỡ nào, biết người cỡ nào. Biết là nó đai gì, mình đai nào. Liệu có lên võ đài chưa được hay không thì hãy lên. Hồi xưa mà tôi còn đệ tử học taekwondo, học ti tôi em mới học được 6 tháng mới cái đai gì đó không biết. Mà đai gì? Cái trắng à? 6 tháng đai trắng mà ông thầy cho lên thằng nào cũng đánh. Đài nào cũng chơi mà nó, tại vì những người mà có võ thật á thì họ đánh là nó đúng bài bản, hiểu không? Đúng bài bản, đúng thế, đúng tấn. Còn mình học 6 tháng mẹ lên cua luôn, nó bỏ nó chạy. Tôi sợ. Lên nắm mắt như mũi đấm đá túi bụi mà cái đó nó sợ nó chạy. Nhưng kia nó phải lên đúng thế. Còn mình lên mình cua đại chẳng may chúng vêu mắt vêu mũi nó lên nó có lỗ thôi nó bỏ nó chạy. Thế là ông thầy bảo thằng này long giỏi. Hay không bằng liều. Thế thì mình thấy được là gọi là chi kỷ chi bỉ, bách chiến bách thắng, là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Nhưng mà đấy chỉ là mức độ bình thường, chưa hay. Tôi nghĩ là chưa hay. Mình biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, tức là vẫn còn háo thắng. Vẫn còn háo thắng, vẫn còn để tà khí nó hướng dẫn điều khiển mình. Còn muốn thắng thua, còn muốn hơn thua, đúng không? Còn chi kỷ chi bỉ, biết mình, biết người, không cần thắng, chẳng cần thua. Biết mình là như thế nào, biết người là như thế nào rồi, còn hơn nhau làm cái gì, thắng thua làm cái gì, phải không? Tôi biết anh hơn tôi thì thôi, tôi chấp nhận anh hơn tôi, thế thôi. Chứ sao được bây giờ? Người ta hơn mình mà mình không chấp nhận thì mình tìm cách mình lôi người ta xuống à? Không được. Chúng ta dở cái chỗ là thấy người ta hơn mình, thay vì mình phải phục bằng cách, phục bằng cách cố mà vươn lên. Thấy người ta hơn mình phục, bái phục, tâm phục khẩu phục, mà bằng cách là cố mà vươn lên cho bằng người. Đó mới là người cầu tiến, mới là chi kỷ chi bỉ. Thay vì như vậy thì ta lại tìm cách ta kéo người ta xuống cho bằng mình, mà bằng cũng chưa đã, phải dí xuống cho thấp hơn mình. Hạ cấp, hạ cấp quá. Thấy không? Biết là người ta hơn mình, biết là mình không bằng người ta, mà mình không cố hơn, không cố để bằng hoặc hơn người, mà lại tìm cách kéo người ta bằng hoặc dí người ta thấp hơn mình. Mình học lớp 1 mà không cố lên lớp 5, thì gặp cái thằng học lớp 5, mày dám hơn tao, mày học lớp 5 mà mày đi xuống học mẫu giáo. Chứ kỳ không? Thấy không? Mà mình có bảo nó ở mẫu giáo, nhưng mà trình độ nó, dù mình có quyền có lực mà dí nó xuống lớp mẫu giáo rồi mình ngồi lớp 1, nhưng mà trình độ nó ngồi mẫu giáo nhưng mà nó là lớp mấy? Còn mình lớp 1 nhưng mà trình độ lớp trồi, chưa vô mẫu giáo nữa. Mầm. Dưới mẫu giáo là cái gì? Nhà trẻ. Nhà trẻ đâu mà ra mẫu giáo được. Cái gì? Rõ ràng mình thấy rằng khi mà ta không có thần khí, ta vẫn cứ là xương, là cốt, là da, là thịt, chả là cái gì cả. Nhưng mà khi mà có thần khí rồi thì cái cách ứng xử của mình cho thấy là như vậy đó. Là chi kỷ chi bỉ, biết mình biết người, chẳng cần thắng cũng chẳng cần thua, chẳng có thua thắng gì cả. Mình là mình và người là người, thế thôi. Họ hơn thì mình chấp nhận họ hơn, và họ thấp hơn thì mình cũng trân trọng cái thấp của họ mà không có khinh người ta. Người ta hơn mình không có ghét, mà họ thấp hơn mình không khinh, thế thôi. Nấc thang của ai thì người đấy đứng. Mỗi người có một nấc thang. Trong nấc thang này thì tôi cao hơn, nhưng mà nấc thang khác tôi có hơn chưa? Chưa chắc. Thế không? Vào chuyện hát hò đó thì xin lỗi không ai bằng con này, ví dụ thế. Mà xin lỗi vào chuyện cãi nhau không ai bằng con kia. Thì mỗi người có một nấc thang chứ. Mình đâu phải là mình kéo hết nấc thang bằng với nhau. Và như vậy tức là thần khí gió muốn thổi đâu thì thổi chứ. Ta nghe tiếng gió thì ta biết là có thần khí. Vậy thì thần khí làm cho mỗi người có một sức sống, có một sự sống và cái cách sống khác nhau. Mà trong tất cả mọi cái cách sống khác nhau đó, cái căn bản vẫn là phải phát xuất từ cái điều răn mà cái anh chàng nào đến hỏi Chúa. Anh chàng nào? Chúa đã làm cho anh chàng nào cơm miệng? Sa đốc cơm miệng. Và thằng nào đến? Nó gọi là sa luân chiến. Thằng sa đốc cơm miệng rút lui. Này tao thua mày, mày để tao, giống như đánh nhau ấy chưa? Ông người thật, ông đảm tật cơm miệng, vậy sao mày? Mày để tao, sắn để áo vô. Thằng nào? Pharisee đến để hỏi thử người. Ta thấy không? Không có thật mà là thử. Có nhiều người họ thử mình, nhất là giáo lý mình không vững hay là kinh thánh mình không vững, là họ thử mình rất nhiều. Nhất là anh chị em mà gặp những người mà học về kinh thánh hay học về anh chị em tin lành chẳng hạn, kinh thánh họ học rất là kỹ, rất là rành, cho nên họ hỏi thử mình nhiều, mà mình dễ bị bí. Thấy không? Dễ bị bí vì mình không học, không chịu nghiên cứu là mình dễ bí thôi. Nên người ta hỏi thử mình thì biết nó thử mình thì thôi, đừng có đấu. Phải không? Biết nó thử thì thôi. Còn khi nó thật thì làm, còn thử thì thôi. Không bao giờ. Và Đức Giê-xu thấy rằng Pha-ri-siêu này đến nó thử, và nó hỏi thử rằng: thưa Thầy, trong các giới răn thì điều răn nào là điều răn trọng nhất? Nó biết chưa? Biết quá đi chứ. Biết quá đấy chứ mà thử. Coi biết hay không? Bà thuộc 10 điều răn không? 10 điều răn Đức Chúa Trời bà có thuộc không? Bà có thuộc 10 điều răn Đức Chúa Trời không? Được, bà đọc cho tôi coi.
Đạo Đức Chúa Trời có 10 điều răn. Thứ nhất là thờ phượng Đức Chúa Trời vô cớ trên hết mọi sự, thứ hai kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ, thứ ba giữ ngày Chúa Nhật, thứ bốn thảo kính cha mẹ, thứ năm chớ giết người, thứ sáu chớ làm sự dâm dục, thứ bảy chớ lấy của người, thứ tám chớ làm chứng dối, thứ chín chớ muốn vợ chồng người, thứ mười chớ tham của người. Mười điều răn Đức Chúa này chớ trước kính mến một Đức Chúa Trời xin hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.
Đúng không? Có sai không? Có sai không? Có sai không?
Không.
Có. Đó, bà nói này, Đức Chúa Trời có mời được răn, thứ nhất thờ phượng một Đức Chúa Trời kính mến người trên hết mọi sự, thứ hai kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Đúng sai? Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Mình chăm chỉ thiếu một chữ đó khác hoàn toàn nghĩa. Vậy là lúc mà tôi hỏi bà là bà có thuộc mười răn không, là tôi thử bà cái thằng tôi khốn nạn chưa. Chị em thấy không? Biết rồi mà dám thử bà già 84 hả bà? 82. Đấy. Chị em thấy không? Nó có lòng dạ tôi ác độc như vậy đó. Đấy không? Trẻ không tha mà già cũng cũng không chừa. Trẻ không tha, già không chừa. Hả?
Con nói lại.
Sao?
Đọc lại. Thế cha để cha nhắc con để cho con đọc lại. Nhưng mà con cũng có những các cái lúc già rồi có những câu quên, thì là con lại đọc nhỡ đọc nhầm, chứ còn con là thuộc hết.
Thấy ông một mẫu gương khiêm tốn đấy. Những người lớn tuổi, những người mà thực sự gọi là có thần khí là người ta phản ứng như vậy đấy. Còn không à, xin lỗi cha nha, cha đáng tuổi con của con, cha còn thử con à. Thấy không? Khi mà cấp tà khí là mình phản xạ theo kiểu cái cảm xúc của mình. Con cứ lỡ tí đâu phải là con không thuộc. Cha cho con đọc lại đi. Mà cha không ngon cha đọc thử coi. Bà nói rồi tôi bí đó, bà không nói câu đó. Mà nói câu đó là tôi thua liền các bạn. Bà không phải như vậy, thì bà không phải là tà khí hướng dẫn bà, mà thần khí hướng dẫn bà. Bà khiêm tốn thưa cha, cha nhắc con, con đọc, có khi con lớn tuổi, có khi con sai con sửa. Tuyệt vời không? Bái phục bà. Nó tự nhiên nó phản xạ như vậy. Thấy không? Rất là tự nhiên bà phản xạ như vậy. Bà nói một cái rất là tự nhiên, cái hồn nhiên như vậy, mà chân tình như vậy, hết sức dễ thương. Rồi chị lên đây. Rồi có cái dễ thương không nào? Rồi để chị lên chị chia sẻ cho mọi người coi về cái cuộc đời của chị, về cái điều răn mà Chúa mời gọi là sống yêu thương như vậy. Yêu mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự và yêu thương anh em. Thì trong cuộc sống của chị đã thực hiện điều đó như thế nào, hoặc là đã bị vấp ngã hay là vấp phạm vì cái điều răn yêu thương đó như thế nào? Chị sẽ như là qua cái biến cố đứa con của chị có yêu thương nó mà nó chết, chị có thương không, hay là chị lại mừng vì nó chết, thí dụ thế. Chia sẻ cho mọi người, cho ta tròn hoa tay chơi cho em. Trước tiên chị giới thiệu cho mọi người biết chị tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì.
Giới thiệu cho mọi người. Kính thưa cộng đoàn, kính thưa cha, con Maria Vũ Thị Thanh Hằng. Hiện tại con là một doanh nghiệp cũng có tầm cỡ với xã hội nhựa.
Bao nhiêu tuổi?
Con 52 tuổi.
Ở đâu?
62 tuổi.
Chưa gì đã rút 10 tuổi rồi. Làm gì mà rút chứ thầy ba. Rồi chị đã ở đâu, gia đình chị như nào, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, gia đình con được hai vợ chồng và bốn đứa con. Cuộc đời của con trước ngày 54 thì là một tu sĩ. Nhưng mà trong thời gian con tu đó là con rất là yêu tu. Nhưng mà không biết làm sao Chúa cứ đẩy con ra ngoài. Tìm đủ mọi cách đi vô mà Chúa cũng đẩy con ra. Lúc đầu thì con cũng buồn lắm. Buồn là lý do gì? Tại sao con muốn đi tu mà Chúa không muốn cho con tu, mà Chúa muốn đẩy con ra không ạ? Các cha linh hướng bảo thôi Hằng ơi, thì mày đi về đi Hằng ơi. Thế cha thấy con đi về thấy có lý hơn là tu. Thì mình cũng mắng lại mấy ông cha. Cha nói kỳ cục, người ta thì khuyên đó là con ráng tu, mà cha thì khuyên con đi về. Nhưng mà các cha lại nói lại, nhưng mà theo như cha nhận xét á, thì con ở đời hay hơn là ở là dòng tu. Nhưng mà con lại nói lại là con thích tu hơn con ở đời. Nhưng mà tao biết thế nào mày cũng đi về à. Rồi bất cứ giá nào cũng phải tìm đủ mọi cách, hè này nọ, là bất cứ giá nào cũng ở lại, xin đi giúp xứ, xin đủ mọi thứ chỗ để cho không có về gia đình, để tại vì để khỏi về nhà. Về nhà là va chạm chuyện này chuyện kia, mình không thích. Không thích ở nhà, thích ở tu thôi, thích ở nhà dòng thôi. Bất cứ nhà dòng làm cái gì cũng làm, đi nuôi heo, đi chăn bò, đi cắt cỏ, đi dạy học, đi ca múa, thì cái gì cũng làm được hết. Đánh trống đánh đàn gì cũng chơi hết. Nghĩa là đa năng làm gì cũng được, làm bất cứ làm cho làm cho đẹp lòng bề trên, để bề trên cho đi cho tu là được rồi. Chứ ngoài ra là không có kể là mình xấu hổ vì đi hốt phân heo hay là cái gì. Không có sợ là xấu hổ, mà cũng không có cần là mình phải có cái chức vụ gì trong nhà dòng gì đâu. Không đâu, mà rất tiếc là trong nhà dòng rồi rất ưu tiên. Rất ưu tiên cho mình, đi đâu cũng mình hướng dẫn đi. Rồi làm cái gì trong nhà dòng cũng kêu. Mà cuối cùng là nhà dòng cứ xét đoán là chắc cho mày đi về đi. Cho mày đi về chứ thấy mày không có người gọi. Mà nhà mình nó thì ở trong thành phố, mà tu thì tu ở ngoài Huế. Thường thường là đi ngoài Huế như vậy thì cũng mỗi lần đi cũng khó khăn lắm. Nhưng mà rất tiếc là được cái nhà gia đình mình thì xin vé máy bay là rất dễ dàng. Xin vé máy bay là như thế là đi siêu thị bây giờ như vậy đó. Rồi ở ngoài đó cũng vậy, một lần mình về trong này là cũng tự động mình đi xin vé máy bay là cũng được hết trơn à. Ai xin vé máy bay khó chứ mình đi xin chỉ 20 cái trứng gà là được có cái vé máy bay liền à. Mà đi đó thì hồi xưa đó thì cũng dễ quen lắm. Phi công là nó thấy mình đẹp gái rồi, thấy mặt phi công nó thấy mình đẹp gái hồi xưa dễ thương lắm. Hồi xưa mà gái Huế mà vô thành phố này là mấy thằng phi công nó mê lắm, nó khoái lắm. Nhưng mà mình rất tiếc là mình không để ý ai hết á.
Xương với lại thịt với da này, có thần khí vô nó mới như vậy được chứ. Rồi sau đó rồi thì rồi kết thúc rồi cái chuyện đi ra, rồi sau đó thì chuyện rồi,
sau ngày 75 á, sau ngày 75 là giải phóng đó, mình cố ý là không đem đồ về nhà, quần áo hành trang gì là để tại nhà dòng hết, tại mình nghĩ rằng hy vọng mình sẽ quay trở lại nhà dòng. Nhưng mà Chúa cũng tìm đủ mọi cách Chúa đẩy ra. Lúc đó là giữa nhà dòng với gia đình là không có liên hệ với nhau được. Lúc đó nhà dòng mà bị giải tán, chỉ có một số chị già là được ở lại cho nhà dòng thôi. Thì lúc đó cũng không có tìm ai để liên hệ được hết. Mà lúc đó thì đường xá như vậy thì cũng khó khăn mà liên hệ với nhau thì cũng mấy năm sau nữa. Đến lúc mà ở nhà được mấy tháng á, cái bà chị bà nói thôi em ơi, em thương chị, em đi lấy chồng đi, em đừng có đi tu nữa. Cái lúc đó cũng thương chị, là cha mẹ chết hết rồi thì cũng thương chị. Thương chị nói thôi rồi con giờ đi lấy chồng như vậy là tại vì con nghe lời, con vâng lời mà con đi lấy chồng thôi. Chứ thực tế là nếu mà có cơ hội con trở về nhà dòng, con định bỏ chồng đi vô nhà dòng lại. Thì về lấy chồng như vậy thì làm đi tu thì không có yêu ai hết, không biết yêu là gì. Cũng không có đặt vấn đề tình yêu người đời. Mặc dù trong nhà dòng có anh cho anh học rất là đoàn hoàng và cách nghĩa cho tình yêu đời như thế nào. Rồi cái, tất cả những cái gì về việc đời thì nhà dòng cũng cho mình ăn học đầy đủ hết. Nói tóm lại đi tu vậy chứ ăn học về đường đời sợ còn rành hơn ở đời nữa. Nên chi đến lúc mà lập gia đình á, thì là hai chữ vâng lời. Tại mình đi tu thì mình cũng vâng lời, mà về nhà dòng thì cũng vâng lời, về nhà thì cũng vâng lời. Thế là có cái anh chàng bên cạnh đó, cách đâu cũng mấy anh á, Thì ông Long khó tánh lắm, ông già chồng khó tánh lắm. Ông nói thôi mày ăn chơi không thì chắc mày lấy con nhỏ đó được. Tại tao nghe nói con nhỏ đi tu đạo đức lắm. Thì lúc đó là mấy chị em á, trong nhà còn ba chị em là đi tình nguyện theo tình nguyện của nhà nước, mà nói theo kiểu mà đi giúp dân làm nhà cửa đó. Thì lúc đó sợ lấy thương phế binh. Không, không phải đi thanh niên xung phong đâu, đi giúp làm nhà cho dân. Lúc đó là mình không có đi phải đi thanh niên xung phong đâu.
Lòng thương xót.
Tại vì lúc đó là mình đi tu về là cứ đồn là nếu mà không đứa nào mà chưa lấy chồng là phải lấy thương phế binh. Thương phế binh, nhưng mà mình cũng chưa hiểu thương phế binh như thế nào. Tại mình đi tu mình cũng chưa biết cái thương phế binh là như thế nào. Nó thôi, nó tóm lại là lấy chồng thì mình không lấy rồi nè. Bây giờ đi giúp dân thì mình vẫn đi giúp. Giúp cái tình nghĩa là cái lòng đạo nghĩa của mình thôi, chứ không phải là vì cách mạng hay là vì lòng của mình yêu đồng bào như vậy đó. Xong thì chị ở nhà, chị nhận lời người ta đi. Chị nhận lời người ta, chị nhận trầu cau của người ta đi. Thế là chị về, chị xuống với nó, chị mới nói lúc đó là xuống một khóa. Chị mới nói thôi Hằng ơi, em đi về, nhà có công chuyện thì em đi về. Đi về thì nhà cũng chưa biết, chiều hôm đó chiều thứ bảy. Thì tối đến chị mới nói là ngày mai á, người ta ra coi mắt mình đó. Vậy thì thôi em thương chị em lấy chồng đi. Chứ nhà có bốn chị em gái như vậy mà không có chồng, không có đàn ông mà tanh hiếp. Cái mình thương chị cái đầu là lấy chồng, bắt đầu từ đó là có ý nghĩa là lập gia đình. Là hai tiếng vâng lời và đi đến hôn nhân. Thì hôn nhân thì không thương yêu, nhưng mà mình nghĩ rằng tình yêu á, không có cần phải có tình yêu với có hạnh phúc. Thì hạnh phúc á, mình quan niệm là hạnh phúc tự mình tạo ra, chứ không ai đem đến cho mình hết. Dầu và người đó có xa lạ với mình, nếu mình đặt Chúa ở giữa thì có tình nghĩa vợ chồng thì sẽ có hạnh phúc. Mà thật sự là như vậy, thật sự là mặc dầu không thương yêu nhau, với lại gia đình bên đó với gia đình mình thì lại kỳ nhau. Ông đó là ông già chồng mình là ông trùm, mà mẹ mình thì ông trùm đó là hay ghét mẹ mình nữa, tối ngày cứ kiếm chuyện với mẹ mình không à. Mỗi lần ông có xỉn say là ông đè mẹ mình ra, mẹ chửi mà không biết lý do gì.
Trùm mà đè bà đó.
Không biết lý do gì. Không biết lý do gì mà mình cũng không có lý do gì. Thì về nghe trong gia đình đó, ông luôn ghét nhà mình lắm. Ông ghét nhà mình là mỗi lần ông xỉn say là ông trưa ra, ông muốn là ông chửi không à. Cái bảo trời ơi, giờ mà mình lấy như vậy là để cho xóa cái bên nhà mình đó, từ này về sau tao có con gái tao cũng không gả cho gia đình đó. Nhưng mà thực tế sau này là hai bên lại xưa gia với nhau. Thì mình cũng nói là mẹ hồi trước thì mẹ không có thích, nhưng mà bây giờ con thích là mẹ phải chấp nhận. Đây là mà cũng là đây là món quà ngày đầu tiên con đi lấy chồng, con có quà anh dâng lên cho Chúa để xin Chúa tha bớt phần phạt cho mẹ, để mẹ mau lên thiên đàng. Và nó tóm lại cuộc đời cái mình cái gì là cũng là có cái quà hết, dù không thích hay là thích gì là cũng có quà dâng cho Chúa hết. Rồi
bà lấy chồng để Chúa tha hình phạt cho mẹ bà là sao?
Là con đi lấy chồng như vậy thì hai bên lại hòa thuận với nhau. Không có
bây giờ ông ấy không có đè bà mẹ ra nữa.
Lúc là mẹ con chết rồi.
Chết rồi như không rồi sao rồi. Rồi cái cuộc sống bỏ qua rồi tiếp tục tới cái phần kết là đoạn kết sau này một thời gian dài như vậy rồi có những cái khó khăn thử thách rồi biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào và thực hiện cái lý lòng yêu thương mà Chúa dạy này là sao, chia sẻ tiếp cho mọi người.
Thì lúc đó con đi lấy chồng rồi thì con cũng nói với Chúa hồi xưa con đi tu con cũng yêu Chúa, mà bây giờ con đi lấy chồng con cũng yêu Chúa, tất cả những gì Chúa muốn con làm con vẫn làm, mà xin Chúa giúp sức cho con cái bước đường con đi tới cái đường đời, cái con đường mới này con đi như vậy thì xin Chúa dìu dắt con. Thì nói tóm lại là về nhà chồng khổ lắm. Ông già chồng cái chê đi tu không biết làm gì hết trơn. Ông nói đi tu về đâu có biết làm gì, nấu cơm cũng không biết cái gì không biết. Mà thực tế ta thì mình rất là giỏi, thực tế là cái gì không biết hết đó. Nhưng mà mình rất luồn lụy ông già chồng mình. Ông già chồng mình ghét mình lắm, tại vì mình đi tu mà. Đi tu nên chi không biết làm sao. Ông không cho đi nhà thờ, ông đi nhà thờ nào phải bắt buộc phải đi nhà thờ đó, mình theo ý ông á. Nếu mà ông đi thì ông có chửi, ông không cấm cho mình đi nhà thờ. Cái cũng buồn lắm. Thì thôi đi đâu cũng có Chúa, kệ đi. Ông có nói gì nói, mình cứ đi nhà thờ để tính sau. Thì cũng cầu nguyện cho bố mà cho bố mình gì lắm. Bố thì tới đến nội ông mới nói gì chứ. Ông mới nói người ta tội ghét nó lắm mà sao cái mặt, nhìn cái mặt nó ghét lắm mà sao không ghét nó được. Hỏi sao ông không ghét nó được, nó thấy đâu nó cứ chào chào thầy, dạ thưa thầy, dạ thưa thầy, cái là hết ghét nó được.
Đó là một trong những cách mà chúng ta thực hiện di răn của Chúa. Như Chúa nói, yêu người khác như chính bản thân mình. Mà yêu người thân cận dễ, nhưng mà yêu cái người mà không thương mình, yêu cái người có thành kiến với mình, yêu cái người ghét mình, Chúa nói là cầu nguyện cho kẻ thù và xin Chúa chúc lành cho kẻ làm khốn mình. Cái điều đó khó, mà người chị em này thực hiện được điều đó là vì chị có Chúa ở trong mình. Như chị nói là đi tu hay là ra ngoài thế gian vẫn có Chúa, vẫn có tình yêu của Chúa, và chính tình yêu của Chúa hướng dẫn cuộc đời của chị ấy. Một đời sống gia đình không có dễ chút nào. Chị chia sẻ tiếp, đó là về phía ông già chồng, còn phía ông chồng thì sao?
Chồng thì hồi đầu anh ấy cũng dễ thương lắm. Lúc đầu hai vợ chồng lấy nhau thì cũng khổ lắm, khổ nhưng mà cũng không đến nỗi gì chết đói đâu, tại mình biết cách xoay sở sao cho đừng có thiếu hụt trong gia đình vậy thôi. Có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. Thì lúc đầu anh nó cũng hời hợt lắm, nhưng mà mình đã nói với Chúa rồi, nếu mà Chúa không chọn con thì Chúa cho con về lấy một chuyện cũng gian nan. Đối với con không có phải là cần phải hạnh phúc hay là giàu sang phú quý hay là cuộc sống êm đềm. Cuộc đời nếu mà có sóng gió thì con phải yêu Chúa nhiều hơn. Tại mình biết chắc là mình có sóng gió mình có yêu Chúa, chứ còn êm đềm là chắc mình cũng phải lơ là Chúa. Mình biết chắc là như vậy, nên Chúa cứ để cho con sóng gió thì Chúa cũng để sóng gió. Chồng thì đạo đức ở bên chồng, với tại vì gia đình cái truyền thống bên chồng cũng hời hợt với đạo lắm, chứ không có ấy. Nhưng mà về trước tiên cái nỗi khổ của mình á, nỗi khổ đầu tiên của mình á, là gia đình không đức, không có đạo đức. Gia đình chồng hời hợt, nguội lạnh lắm, từ trên dưới nguội lạnh. Thì đó là có một thân gia lớn Chúa đặt cho mình vô cái vị trí đó. Tại vì mình nghĩ rằng Chúa muốn mình vào đây để củng cố cái niềm tin của gia đình. Thì mỗi lần mình nói chuyện với ông già chồng mình đều mình nói Chúa không à. Mỗi lần nói chuyện với ông già chồng mình thì nói kể thì Chúa ban cho sao thì mình chấp nhận vậy đi thầy. Hay là ông già chồng làm gì nói thôi chắc mình không làm vậy đâu thầy ơi. Tại hồi trước là mình làm kế toán trưởng của tỉnh Long An, kế toán tài chánh của tỉnh Long An này. Thì ông già chồng nói mày ngu quá, mày làm tiền một đống á mày không dám xài, mày để cho vợ con mày cho chồng con mày phải khổ cực này nọ. Cái mình cũng nhỏ nhẹ mình nói trời thầy không phải là tiền này của mình đâu thầy, tiền này là của nhà nước, mình ăn là mình phải đền tội đó thầy. Nói mày ăn khôn khéo thì làm gì mà mày bị tội. Nhưng mà biết thế nào là khôn khéo, mình khôn khéo thế nào một ngày nào đó nó cũng lòi ra thôi, mình biết chắc là gì. Cái mình mới nói hồi xưa mẹ con dạy con đó là phải thật thà, phải liêm chính, phải không được gian lận, dầu của một xu một cắc của người nào mình cũng không được lấy. Mẹ con dạy con vậy mà giờ con làm sai như vậy á, là con không có làm đẹp lòng mẹ con. Với lại bây giờ mẹ con đang cần, con cầu nguyện mà con làm như vậy con đâu có quà con dâng cho Chúa đâu. Ông ơi quá này, trình sư bố mày quá gì mà quà, chết rồi cần gì quà. Thì mình cũng buồn, là con tạ ơn Chúa, xin Chúa chúc lành cho bố con có ý thức cuộc sống lại. Mỗi lần như vậy ông có quát mình thì mình nói có một lần mà ông có thua mình không biết làm sao, ông đánh mình quát cho đánh lên không biết làm sao ông thua mình. Hôm đó là mình còn nhớ là ngày hôm đó là đúng một ngày lễ cái thánh tự đạo, mình đi lễ về cầu nguyện xong xuôi đâu vào lo công chuyện nhà. Thế ông kêu qua, ông mình tưởng kêu qua làm gì, cũng kêu thưa thầy gọi con. Thế là vừa mới nói một tiếng xong túm động đánh tròn, đánh xịt máu mũi, đánh không biết lý do cũng đánh. Mình không hiểu gì sao, có tại anh Chúa không biết làm sao thầy con đánh con như vậy như kia, con nhìn con cũng không có lỗi lầm gì mà sao thầy con đánh. Thôi xin cho con chấp nhận cái cái hành động của thầy con đối xử với con như thế để con dâng lên cho Chúa. Nên Chúa chúc lành cho thầy con được tốt đẹp hơn. Chứ ngoài ra giờ không biết làm sao. Tại vì mình cứ nghĩ là Chúa đặt cho mình vô cái vị trí rồi, mình phải tạo điều kiện đủ mọi giờ, mọi giấc, mọi cách sống, mọi cái gì ấy mình là dâng lên Chúa để là cầu nguyện. Là cuối cùng thì Chúa cũng thương. Chúa thương là cái ngày bố mất đi á, thì ông hay kêu mình qua nói này nói nọ, mình thì hay nói Chúa, nhưng mà nói Chúa riết ông đấy, tình sư bố thì cha còn đang thua tao, phúc âm cha còn đang thua tao chứ mày đem đạo ra mày phúc âm ra mày nói chuyện. Mà mình thì làm ăn với khách hàng thì mình cứ giao tiếp với những khách hàng, thì khách hàng thấy đủ mọi thành phần khách hàng, mình cũng đâu biết khách hàng là tất là sao. Thế là không biết làm sao ông kêu ông chửi, tình sư bố mày, tao tưởng mày đoàn hoàng, ai dè mày chơi với cái quân này quân kia, quân cờ bạc, quân số đề cái gì. Ủa sao con có đánh số đề đâu, con có biết đánh số đề đâu mà thầy chửi con như vậy. Mày còn chối cãi tao, mà cái thằng đó vô đó là thằng nó trông tiền cho mày. Nhưng mà thật sự là vô để làm ăn giao dịch qua. Nhưng mà lúc mình nói với ông chồng ấy, thầy anh xong biết thầy, mà biết thầy suy nghĩ em sao mà thầy chửi em đánh số đề này. Thầy xã cũng nói thôi để anh qua nói với thầy cho nó. Thầy đừng có chửi vợ con nữa, tại vì vợ con làm ăn với khách hàng chứ không phải là người ta tới để ghi đề hay chồng tiền đề hay gì gì đó. Thì nói ra thì ông nói tao biết rồi, vậy là tao biết rồi, thầy tạ anh Chúa. Dù sao nay nữa mà nếu mà mình cái sự hiểu lầm đó, nếu mình không có lời cầu nguyện thì chắc chắn là không có sự mở rộng cái tầm hiểu biết về cái người mà mình đang ghét đó. Thật sự là như vậy. Thì tạ ơn Chúa, tất cả những gì gặp khó khăn như vậy mình cũng dâng lên Chúa. Rồi cuối cùng thầy mất đi thì mình cũng cầu nguyện cho thầy. Trước khi thầy ra đi thì con hứa, con chỉ xin Chúa làm sao mà chúc lành cho thầy. Và lúc mà thầy ra đi như vậy đầy đủ các ơn, thì thật sự lúc thầy nằm xuống thì thầy được các phép. Tạ ơn Chúa là Chúa đã thương cái giờ phút cuối cùng á, đã đoái thương đến lời cầu nguyện của mình để cho thầy mình được giờ phút cuối cùng mà được hồng ân của Chúa. Tất cả những các phép của giáo hội dành cho người sắp ra đi. Rồi lá là về phần gia đình chồng là bố mất rồi đó, bố mất là thấy êm rồi đó.
À, chúng ta thấy thường người ta nói là nàng dâu với mẹ chồng, thường ít khi mà có chuyện nàng dâu với bố chồng, hiếm lắm. Tại vì thường là người mẹ chồng ghét nàng dâu vì cái tâm lý, vì nàng dâu đến chiếm cái tình cảm của đứa con trai mình. Bà đang thương đứa con trai, bà đang làm chủ, đang chiếm hữu đứa con trai đó của riêng của bà. Mà bây giờ đứa con dâu nó đến, nó chiếm cái thằng con trai đó. Thằng con trai đó nó bớt thương mẹ nó mà nó thương vợ, thì bà ghen. Cái tâm lý chiều sâu trong cái vô thức của bà, bà coi đứa con dâu này là tình địch của bà. Cho nên là nàng dâu với mẹ chồng thường là khó có ưa nhau. Mà đây lại lạ lùng là bố chồng với lại nàng dâu lại không ưa nhau. Mà không ưa nhau cái căn bản là nằm trên cái chuyện là đạo đức. Ông ấy cũng đạo đức nhưng mà theo cái kiểu của ông ấy. Còn cô này thì đạo đức theo kiểu của cô ấy, là nhà tu ra. Và nếu mà cô không chấp nhận bố thì trời không chịu đất, đất phải chịu trời, cô phải chịu ông ấy thôi. Và chính cô thực hiện được cái điều răn mà Chúa nói ngày hôm nay là yêu thương người thân cận như chính bản thân mình. Người thân cận ấy là cái bố chồng của mình đấy. Ông bố chồng khó ưa, bố chồng đánh sặc móng mũi ra đó, đánh nàng dâu sặc móng mũi ra đó. Người ta bảo không nên đánh phụ nữ bằng một cái cành hoa mà ông chơi bằng cái đòn gánh ấy. Thấy không? Thì chúng ta thấy được rằng là cái người thân cận thực sự khó thương thật. Cho nên câu mà yêu người thân cận như chính bản thân mình là cái một cái thách đố. Thấy không? Có khi mình thương những người Phi Châu đang bị dịch Ebola, thương người Trung Quốc đang bị động đất, thương người Malaysia bị rớt máy bay, rồi thương người Việt Nam bị bão lụt ở miền Trung, vân vân, nó dễ. Còn thương người thân cận là cái người mà mình tiếp cận hàng ngày, trong nhà dòng của tôi chẳng hạn. Người như em mà sống chung với nhau, cơm ăn chung rồi thì lễ làm chung rồi, chầu cũng đọc chung rồi, kinh cũng đọc chung. Cái người thân cận ấy mà nó lại không hợp tính với mình, mà nó cứ hay đấu khẩu với mình, mà nó lại trái với lại quan điểm lập trường của mình, khó. Mặc dù cả hai cùng đạo đức, Thế ông, cô này đạo đức, bố chồng cũng đạo đức ấy chứ. Chứ không phải là một thằng đạo đức, một thằng không đạo đức thì cũng đành đi. Mà cả hai cùng đạo đức, mà mỗi người đạo đức một cách khác nhau. Thế mà phải yêu thương cái người thân cận mà nó khác với mình, khó lắm. Cái người thân cận mà mình yêu, tại vì đi ra gặp nó, đi vô gặp nó, ngủ mơ cũng gặp nó, lại chúa tôi. Khốn khổ như vậy chứ không phải dễ. Anh chị em thấy không? Mở mắt ra là mong là không gặp nó, mà lại thấy nó gõ cửa phòng mình, lệnh chúa tôi. Đấy, yêu thương cái người thân cận khó, nằm chung giường không phải không? Mỗi người quay vô vách tường mà vẫn phải ngủ chung với giường nhé, chung với gầm giường phải không? Nó khó lắm, yêu cái người thân cận như chính bản thân mình, mà yêu chúa và yêu người thân cận như chính mình, một cái tình yêu đó khó lắm, khó lắm. Cho nên phải có thần khí mà thổi vào, làm cho cái xác, cái xương, cái da, cái thịt này có sự sống, có sức sống, có sinh khí, mới có thể yêu được bằng cái trái tim mà Chúa thay trái tim trái cứng bằng cái thịt mềm rồi, mới có thể yêu được. Rồi ông chồng với con có gì không?
Rồi xong đến bố mất rồi, thấy êm rồi đó. Nhưng mà quay lại thằng con trai lớn xì kè, nghĩa là triền miên luôn, không cái này thì cũng cái khác. Bắt đầu chị kè, trời ơi nó khổ gì mà nó khổ. Mỗi lần mà thấy con vật vờ thuốc men là đau ruột, sốt cả ruột lên, mà cứ một thai mà được cái thằng đó lại đạo đức, thằng xì kè đó lại đạo đức cái chết chứ.
Xì kè mà đạo đức, tôi chẳng hiểu nó như thế nào. Nghĩa là sao?
Cái thằng xì kè nó xì kè thì xì kè như rất là đạo đức. Hai cái chỗ đó đó, nên chi mình thấy nó như vậy, thế là mình làm như Chúa để cho mình có động lực, có niềm tin đó, hả, càng phấn khởi hơn đó. Tại vì thấy con mình đạo đức, nếu mà con nó bê trễ thì kệ mẹ mày, chết cho kệ mẹ mày, chết luôn cho rồi. Nhưng mà thấy nó đạo đức như vậy đó, thấy đạo đức như vậy đó, xì ke. Nhưng mà chủ nhật nào trước 5 giờ là cũng về tắm rửa nhà thờ cho bằng được, à đi lễ không bỏ ngày chủ nhật nào, không bao giờ mà bỏ ba kinh kính mừng tối. Xì ke cỡ nào trước khi chết vô là phải đọc ba kinh kính mừng trước. Xì ke trước khi chết làm dấu,
làm như ăn cơm.
Vậy là làm như Chúa để cho mình như vậy, để mình có cái động lực á, động lực mình tin tưởng và phó thác và trông chờ hả, cái hồng ân của Chúa ban xuống như vậy đó. Mình cứ có niềm tin vậy mà rất là tuyệt vời lắm. Ví dụ như nó bỏ đi đâu đó, cứ cầu nguyện Chúa không biết con nó đi đâu, xin Chúa soi sáng cho con biết để đi tìm nó về. Tìm nó là không phải tìm nó đâu, mà tìm xác của nó. Tại vì nghĩ xì ke là bất, nó chích con nó phê là bất cứ nào nó cũng chết được. Nên chi cầu nguyện xong là Chúa cho biết tin tức liền. Cầu nguyện xong cái là chương điện thoại reo, nó chị thằng Sơn con chị đang ở đây, chị ta kêu đưa nó về, rồi cũng đưa con đi về. Là xa dữ lắm, từ đây Biên Hòa nó cũng tìm được con đem về, rồi tìm đủ mọi cách để cứu con cho bằng được. Có mấy người họ cũng bảo trời ơi bà để nó chết mẹ đi, cho nó hơi đâu mà bà đi khổ cực, đêm hôm 1-2 giờ đêm cũng đi tìm con, lỡ nó có chết đâu mà đem về, mà hơi đâu mà bà mệt dữ vậy. Mình nghĩ rằng không, Đức Mẹ đi tìm Chúa làm sao thì mình đi tìm con mình như vậy nha, nhất định là không bỏ. Cũng cầu nguyện với Đức Mẹ, mẹ ơi mẹ đã tìm Chúa trong thời gian mà 3 ngày 3 đêm mà mẹ đi tìm Chúa gian nan cỡ nào á, thì con cũng, mẹ giúp con gian nan cỡ nào con cũng tìm con về cho bằng được. Nếu mẹ không có cứu được phần xác thì xin mẹ cứu phần hồn. Là mình cầu nguyện như vậy thôi. Cầu nguyện 5-7 năm trời như vậy, càng cho đi cai về càng lập, càng cho đi cai càng lập, càng cho đi cai về càng lập. Nó mà nó thương nó có cái như vậy, là cứ tới là chủ nhật như vậy á, là chủ nhật như vậy á, là nó đi về tắm rửa, nó về tắm rửa đi nhà thờ, mà đi nhà thờ không bao giờ đứng ngoài, không bao giờ đứng ngoài, vô nhà thờ, vô trong thờ quỳ hàng trên đoàn hoàng tử tế luôn. Mình đứng hát lễ nhà thờ thấy con quỳ trước phấn khởi hẳn diện, là con mình tội lỗi mà nó dám đi đến trước mặt Chúa, nó quỳ như vậy. Xin Chúa đổ hồng ân cho nó trước tiên, xong rồi đến tới người này. Rồi xong rồi, rồi cũng tạ ơn Chúa. Những lời ban xin mình nước mắt, mình quỳ trước đài trước mẹ, mình nói mẹ ơi, xin mẹ hứng lấy những giọt nước mắt đau thương của con là dâng lên Chúa, xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cứu con, bất cứ gia nào cứu Chúa cũng cứu con, đừng có để cho nó mất chết mất phần linh hồn. Thì cuối cùng mẹ cũng thương, mẹ cũng chuyển lời cầu của mình lên với Chúa, Chúa cũng cứu là sao lập gia đình thì rất là tốt, rất là đoàn hoàng. Mà gian lan lắm, nói về nói thì suôn sẻ chứ trong thời gian suốt mười mấy năm trời gian nan lắm. Bây giờ mình suy nghĩ lại là mình còn trùng mình làm đó, sao mình được, mình phấn đấu được để mà đứng vững như vậy á. Cái ngày mà dựng vợ gả chồng cho con thì mình nói với mẹ, ngày hôm nay con dâng những giọt nước mắt này lên mẹ, nhất là mắt hạnh phúc. Hồi xưa con dâng những giọt nước mắt này, nước mắt đau thương khổ tâm của lòng con dâng lên mẹ, nhưng mà ngày hôm nay con cũng giọt nước mắt này, nhưng mà giọt nước mắt hạnh phúc yêu thương tràn trề. Trong suốt cuộc đời con đã đặt hết niềm hy vọng vào Chúa, mà ngày hôm nay Chúa đã ban cho con hồng ân là được nắm tay con dẫn lên nhà thờ để làm phép hôn phối cho con như vậy. Đó là một chồng ân.
Người vợ nó có biết nó xì ke không?
Vợ nó biết, mà vợ nó vẫn yêu thương nó, mà cũng gian nan lắm. Để, nếu mà nói ra thì nó hơi tệ một chút, nhưng mà đã chia sẻ cái gia đình chồng và gia đình vợ thì không chấp nhận. Mình tới đó mình quỳ xuống luôn. Mình quỳ xuống, tại vì mình nghĩ rằng cái lời cầu nguyện của mình chắc chắn là Chúa đã nhậm lời rồi, nhưng mà chưa biết Chúa cho ngày nào thôi. Nên mình can đảm lắm nha. Mình lợi dụng tình yêu của Thiên Chúa, lòng nhân hậu của Chúa, thế mình quỳ xuống. Mình quỳ xuống trước mặt ông Xu Gia của bên đàn gái của nó bây giờ là: anh thương em đi. Chắc chắn con em không đến nỗi tệ như anh suy nghĩ đâu. Anh cho
lời bà lời bảo ông Suy Gia là thương bà.
Thương con em. Thương con em, cho tụi nó làm đám cưới với nhau đi. Rồi chắc con em nó không đến nỗi gì tệ như anh suy nghĩ đâu. Em hy vọng Chúa sẽ cứu con em và cho con em trở thành người tốt. Ông có chửi mình tầm tã luôn, chửi thê thảm luôn. Thì
chửi sao?
Chửi kể ra luôn hả?
Ừ.
Thì nói là con bà xì ke mà bà thế này thế kia đó. Nói rõ kỳ lắm. Rồi xong rồi cái ông không cho, ông mới đuổi về. Ông đuổi mình về thì mình cũng về. Ông đuổi về thì mình về, nhưng mà rồi mình trên đường về cũng cầu nguyện Chúa xúi giục con nói sao cho nó hay. Chúa nói sao cho con hay, hay Chúa ban ơn cho con như thế nào đi, bằng cách nào thì con biết chắc chắn đường lối của Chúa là rất tốt đẹp, con tin chắc là như vậy. Thì mình về cái cuối cùng nó thôi mày vô trường lại đi Sơn, mày vô nhà trường lại đi rồi mẹ sẽ tìm cách cho. Mà cái con kia nó cũng thương thằng bé này lắm, thì hai đứa nó lại có bầu với nhau đi. Nó nói vậy thôi, con có bầu thế là ông phải chấp nhận ông thua con à. Cái người nói con ơi thôi con đừng làm như vậy, lỡ ra rồi ông không chấp nhận thì con kia nó không thương con nữa, rồi cuộc đời con gái người ta lỡ làng ra. Thì đến lúc mà con kia có bầu được 2 tháng, cái mình điện thoại, lúc đó mình không dám tới nhà đâu, mình điện thoại nói anh em xin lỗi anh, chứ cháu nó có bầu thì anh cho em cưới đi. Mà tụi nó đã học gì đó, học trong lý hôn phối đầy đủ rồi, thì bước qua cái cửa đó là dễ rồi đó. Rồi ông không chịu đó, con bắt nhỏ đi phá thai. Trời ơi, bắt nhỏ đi phá thai, mình rụng rời chân tay luôn. Mình đã đem cái đề tài đó ra để trấn áp ông, mà rút cuộc ông có chơi hơn mình, ông đem nhỏ đi phá thai. Và cái bắt đầu con nhỏ lại hôm đó lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, nó trốn nhà đi theo thằng này nữa, thế cái phải lo cho nó chỗ ăn chỗ ở. Thì bắt đầu cho nó về dưới Long An đó. Mình có cơ sở dưới Long An, cho nó về dưới đó tạm trú để tìm cách nói chuyện với ông này để tiến tới á. Cái hôm đó gần Tết thì không biết cách làm sao nữa. Cuối cùng cái bảo thôi con áo mặc qua khỏi đầu, con về với gia đình con đi, rồi cái chuyện gì thì từ từ bác sẽ đi tới nhà, bác nói chuyện với ba mẹ con để ba mẹ con tiến tới cho tụi con cho được hoàn hảo, đúng việc đời, đúng việc đạo luôn. Thế thằng này bị mất con, tức quá chơi lại, làm mẹ khổ mẹ nữa. Cái nó nói thôi con ơi, con chơi chuyến này thì không biết cách nào cứu, gửi đi đâu cũng sợ rồi, gửi đi đâu con cũng chơi lại thôi, buộc lòng phải về Phú Văn lại, cho nó vô Phú Văn. Thì nó cai được 3 năm nữa. Cái 3 năm nữa thì cái con này, trong suốt thời gian 3 năm thì con này vẫn thăm, cái ông này chịu thua. Thấy tình yêu nó kháng khít như vậy đó, chịu thua. Thế cuối cùng cái thằng này được về trả về cái gia đình, thì hai bên kết hợp nhau đám cưới. Rồi xong đứa con thứ nhất đến con thứ hai, nó đang ngoan hết sức ngoan này, đến thằng Châu á, nó ngoan dễ thương lắm. Sao tự nhiên cái bất đồng cái gì không biết nữa, đi theo bạn bè chơi cái gì mà đập đá gì đó, trời ơi, chơi cái này thì khổ hơn cái xì ke nữa chứ. Trời ơi, chơi cái này nó bưng lên rồi nó cầm dao nó giết tùm lum lại. Mà nhiều khi nó cầm dao nó dao mình tưởng tượng có ánh mắt nó nhìn nó chui, xin Chúa biến sự dữ thành sự lành, xin lòng thương xót Chúa bao phủ con đừng để cho nhà con có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần như vậy nó lên cơn thì mấy đứa nó mà những lúc như vậy thì mẹ không chửi, mẹ không mắng, mẹ không la không mắng nó, mẹ ngu quá, la nó mắng nó đâm chết rồi sao. Cái đến lúc sau này á, sau này nó biết kể cho con nghe mà những lúc như vậy không phải là mẹ không la không mắng, mà lúc đó á, là mẹ bình tĩnh, mẹ cầu nguyện, cầu nguyện xin lòng thương xót Chúa bao phủ lên nó. Mà thật sự nếu mà không có lòng thương xót Chúa là nhà mình không được êm đềm như ngày hôm nay đâu. Cũng có người ở tù, cũng có người chuyện này chuyện kia rồi, mà lòng thương xót Chúa không nhận phải nói. Mình kêu ngay, mình kêu dân thánh Chúa rồi mình xin lòng thương xót bao phủ ấy, ngăn chặn lại sự dữ. Mẹ đều, Chúa đều làm hết. Những lần như vậy là mình đều, không phải những như vậy mà hình như là 24/24 đều xin lòng thương xót bao phủ con mình, che chở bất thường nó làm cái chuyện gì. Mà Chúa thử thách nó mấy lần rồi nha. Một lần là què giò ha, một lần là gãy vai ha, nó nói lần thứ ba nữa ha, đừng có qua mặt Chúa nữa nha mày. Cái nó không nói gì hết. Lúc đó là cầu nguyện cho con đó. Mình lúc đó mình cũng sợ nó chết, lỡ nó chết đột xuất nó mất linh hồn chết mất. Cái bảo chứ cầu nguyện hết sức cầu nguyện. Sao cầu nguyện hôm đó làm sao không biết nữa. Tự nhiên chưa đang nấu cơm mà nó bảo mẹ điện thoại cho Long đi, con lên xưng tội. Mẹ con xét mình chưa? Trời, con xét mình cả tháng nay rồi. Rồi điện thoại cha ngay lúc đó hên, cha đang về ông cố. Cái nó thôi kêu nó lên liền đi, cha ngày hôm nay cha đang về thăm ông cố. Cái lên cho nó lên, mà lúc đó mình tin tưởng nó lắm. Lúc đó là mình đã phó thác cho Chúa rồi. Đến lúc cha điện thoại cho nó, tao tưởng mày đi chứ mày để nó đi mình. Cha điện thoại cho mắng mình vậy đó. Cái mình cũng không có trả treo gì với cha, tại vì mình đã được Chúa ủng hộ tối đa rồi. Cái nó lên nó trình bày với cha, nó xưng tội với cha. Mà thật sự lúc đó phải nói á, Chúa giữ chân nó. Nó đi lộn cái đường bên kia kìa. Lộn bên kia nó đứng một tiếng hồ, nó bấm chuông hoài chung hoài, chẳng có ai xuống mở hết. Nó nói mẹ sao mà nhà thì thấy xe nhiều lắm mà sao bấm chuông hoài thế. Con chờ chút đi, mẹ điện thoại cho cha thử coi ra làm sao, hay là con bấm chuông lại đi. Cái nó bấm chuông đứng chờ đúng một tiếng hồ. Nó bảo chắc con đi về, con đi mẹ, từ từ đấy quay. Từ từ để cha điện thoại, mẹ điện thoại cha đây. Cha nó cha thằng Sơn nó đang đứng, thằng Châu nó đang đứng với cái bắt đầu. Nó bắt đầu con đi bỏ con hẻm đó, con đi con lên hẻm mà có cái chùa rồi đi thẳng vô á, thì nó lên đây nè. Nó đúng lúc mà tới thì cha cũng đi xuống đón nó lên và xưng tội tạ ơn Chúa. Thế là đứa con thứ hai nó về trong vòng tay yêu thương của Chúa, rất là, tại vì mình nghĩ rằng mình cầu xin là không bao giờ Chúa bỏ mình bất cứ cái chuyện gì trên đời này. Chúa chưa bao giờ Chúa bỏ mình qua một chuyện nhỏ chuyện lớn. Một khi đã kêu cầu Chúa mà thật sự cuộc đời của mình là lớn nhỏ đều Chúa đều ra tay cứu giúp mình. Giờ phút cuối ra tay cứu giúp hay lắm, tuyệt vời lắm. Tất cả những cái sự việc của mình ngày hôm nay cũng vậy, rất là tuyệt. Mình tưởng cái chuyện đó là mình không thể nào mình đạt được, nhưng mà Chúa, nếu đạt được hay không đạt được không ngoài thánh ý Chúa. Tại vì con đã nằm trong vòng tay của Chúa rồi, con đã nằm trong vòng tay yêu thương mình, trong yêu thay yêu thương của Chúa đang ôm ấp con rồi. Con tin chắc dù đó sự việc đó thê thảm như thế nào hay vinh quang như thế nào, con đều chấp nhận. Chúa biết tính con mà, tại vì mình hết sức là tin tưởng, không có cái vụ mà mù mờ đâu. Mình không có vụ mù mờ đâu. Còn cái việc mà ông xã mình là như vậy, ông xã
rồi cái thằng nó còn sống không?
Thằng nó chết rồi cha.
Kể chuyện sao nó chết?
Nó chết rồi đó. Thì
nó xưng tội xong rồi sao nó chết?
Xưng tội xong rồi cái về cái tháng sau nó chết.
Sao nó chết kể mọi người nghe?
À, cái chuyện nó chết là như vậy. Lúc mà 10 giờ á thì mình còn đang nhập hàng. 10 giờ đêm á là mình còn đang nhập hàng vô. Đến 11 giờ thì mình nói Châu ơi Châu, sẵn có lò than đó thì con nướng mấy bánh tráng cho nhân công ăn luôn đi. Cái nó ngọt ngào, nó nghe lời, một hôm là nói không có lời đâu. Ví dụ bất cứ chuyện hay chuyện dở là nó không có làm đâu, mà sao tự nhiên hôm đó nó làm mà dễ thương lắm. Mấy ngày đó là nó dễ thương vô cùng. Mẹ ăn gì con lấy cho mẹ cái này mẹ hay lắm. Hay lắm, rồi tiền bạc cái lượm được nó đưa, nó không có lấy. Tiền bạc lượm được mẹ, xong mà để mẹ để tiền nó đâu đâu, mẹ mới để đó đó. Mà nó không có lấy, còn mà không có đâu. Không dễ vậy đâu. Để loài đồng làm là chú dắt tôi, để loài đồng làm tôi. Hôm đó cái nó bảo thằng này có chuyện lạ quá. Đây cái tự nhiên nó đi chơi về nha, một đống quần áo của nó. Một đống quần áo nó giặt. Giặt tay đàng hoàng luôn. Nó châu châu chở mẹ lên công ty đi để nhập hàng châu. Thôi mẹ kêu xe ôm mày đi đi cho con, phải giặt đống quần áo của con nữa. Hay gì đó. Hôm nó mới giặt hư sao đó không biết, hay là không biết cái do tự nhiên nó giặt. Cái mình mới nói thằng này có cái điểm hay sao ta, khi không nó giặt bằng tay mà quần áo của tụi thanh niên là áo dày không đó nha, quần dày không đó, nó giặt hết đống quần áo đó, cái giặt đúng 3 ngày sau là nó chết.
Coi ai có giặt quần áo không.
Cái sao đó của cái thằng này sao kỳ đó, có khi nào mày chết không châu? Cái nó không trả lời, không có trả lời, trả treo gì hết. Cái hôm đó thì 11 giờ, nó nói mẹ con, mẹ có ăn bánh tráng không, con lấy cho mẹ mấy cái. Nó không, mẹ ăn tối rồi là mẹ không có ăn. Cái nó thôi con đi về dưới. Cái nó nói mẹ đưa chìa khóa nhà cho con, để tối là con không lên trên này, con ghé nhà con ngủ luôn, đi chơi về ghé nhà luôn. Thì 12 giờ nó về, thì 12:30 là dưới này nó tông xe nó chết. Thì anh em nó ở dưới này đưa nó vô nhà thương, thì 3 giờ điện lên là điện nói mẹ ơi Châu chết rồi. À, thế là mình cũng chuẩn bị tinh thần đó, tại vì mình chuẩn bị là thánh ý Chúa sẽ gửi cho mình bằng cách nào đó. Nhưng mà mình thì không suy nghĩ là Chúa cách con mình về, nhưng mà mình cứ suy nghĩ rằng Chúa sẽ để cho mình một cái thánh giá gì đó, để nó có cái gì đó, rồi mình hai mẹ con có hàn huyên tâm sự, rồi thổ lộ tâm tình những cái ngày tháng mà hai mẹ con không nói chuyện được, thì nếu mà cơ hội này Chúa để cho nó có bề gì thì mình hai mẹ con sẽ nói cho nó hiểu, rồi nó có tình thương yêu hả, trong gia đình nồng ấm hơn, nó không có ganh tị là thương hai đứa con gái mà bỏ con trai này nọ vậy đó. Nhưng mà Chúa lại không để cho như vậy. Nhưng mà tất cả những gì cái ý nguyện của mình thì mình dâng cho Chúa thôi. Thì nghe tin con chết thì mình không có buồn, thật sự như vậy là mình tạ ơn Chúa rằng Chúa đã thương yêu con mình mà đưa con mình về với Chúa, cắt đứt cái đoạn đường tội lỗi của nó, chặt đứt con đường tội lỗi. Chúa không muốn cho dây dưa nữa. Mình tin tưởng là Chúa như vậy, mình tạ ơn Chúa. Con tạ ơn Chúa là Chúa đã đem con về, mặc dù là đau khổ thật, nhưng mà cái đau khổ này sẽ dâng lên Chúa và cầu nguyện cho con thật nhiều hơn. Bằng chứng cụ thể là ngày tháng giờ phút nào cũng cầu nguyện, tất cả những cái việc gì mình cầu nguyện cho nó nhiều. Nhiều khi nhớ con lắm, nhưng bây giờ như vậy rất là nhớ con. Lúc mà con mới chết thì không có nhớ, nhưng mà 5-6 tháng sau rất là nhớ, nhớ ghê gớm. Nhớ thương con, tại vì cái tình thương của mình chưa đổ hết cho nó đó, để cho nó giận hờn, để cho nó mặc cảm. Thì nhiều khi cái nó chơi như vậy không phải là nó chơi, mà nhiều khi mình á, cái tình thương của mình không có thổ lộ cho nó biết là mình lo lắng cho nó, để nó mặc cảm nó chơi. Thì xin lỗi nó, cho mẹ xin lỗi con những ngày tháng con ở với mẹ chưa làm tròn trách nhiệm của người mẹ đối với người con. Mặc dù vật chất thì nhà cũng thiếu, nhưng cái tình thương của nó cảm thấy thiếu. Thì mình cứ suy nghĩ nó thiếu nó biết đi tìm cái này cái kia, chứ nếu mà nó đầy đủ rồi nó không tìm đi đâu nữa. Mình suy nghĩ đấm ngược là lỗi tại mình, con mình tội lỗi là do mình chứ không phải là do xã hội hay do bạn bè nó đâu. Đó là chỉ một phần nào thôi. Nhiều khi cái lời nói của mình không được ngọt ngào, không yêu thương, nó đậm đà như vậy để cho nó phát sinh mặc cảm gì. Nhưng mà nói tóm lại là nó chơi cái đó ghê lắm, nó chơi cái đó vô rất là ghê. Mà trong nhà không có ơn Chúa thì chắc chắn là không được hoàn hảo tốt đẹp nha. Lời
Hallelujah. 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 Để chúng ta thấy tình yêu thương của Chúa diễn tả qua nhiều cách khác nhau. Khi mình khó thấy, thường thì chúng ta thấy là những cái gì mà nó như mình mong ước, như mình mong đợi, mình nhận rằng tạ ơn Chúa được. Nhưng mà điều đó trái ngược với lại những cái mong ước của mình. Từ trong nhà tu đi ra mà nhìn cuộc đời nó còn đang là thánh thiện đạo đức, mọi sự tốt đẹp, nhưng mà vấp phải ngay từ trận đầu tiên một cái tình yêu mà không có hôn nhân, mà không có tình yêu, rồi thì gặp người bố chồng như vậy, và đến khi mà ông chết rồi thì mới xóa được cái đó, nặng nề lắm. Thưa anh chị em, rồi thêm hai đứa con, đứa này xì ke, đứa sau thì đập đá, mà đứa nào mình cũng yêu thương với tất cả cái tấm lòng của mình, nhưng mà nó không được như vậy. Nó không có đáp lại tình yêu của mình như là mình mong đợi, mà đi theo cái cách của nó. Mà cái cách đó thì là cái cách mà không ai đón nhận được. Mình phải chấp nhận như thế, thưa anh chị em. Mà cái câu chuyện mà cái thằng Châu à, nó đấy mà nó xưng tội, tôi thấy Chúa cứu nó đến cái giây phút cuối. Chứ nếu mà hôm đó tôi không về đây thì nó cũng chẳng đi tìm mà đi xưng tội. Và thứ hai, nó chờ 2 tiếng đồng hồ dưới đó mà chị không có gọi điện thoại mà tôi không chạy xuống thì nó cũng chán, nó cũng bỏ về. Mà Chúa kiên nhẫn đợi chờ, và tôi thấy thằng đó nó kiên nhẫn đợi chờ thật. Thì nó lên nó gặp tôi, nó bảo trai con phải trả tiền cho người ta, có khi cả triệu mấy triệu bạc để người ta ngồi ta nghe con nói chuyện. Nó bảo tôi như vậy. Hôm nay con đến con nói chuyện với cha, con phải trả đồng nào. Nó lại đùa với tôi như thế. Bảo không, lên đây Châu nói chuyện với cha, rồi muốn xin tội thì cứ nói chuyện thoải mái. Thì mình thấy rằng là con người ta ai cũng khao khát có người để mà tâm sự, để mà chia sẻ. Tôi bảo con phải trả mấy triệu cho người ta để người ta nghe có chuyện của con. Hôm nay là con đến con xin tội với cha. Bảo tốt quá Châu. Bảo cha có phải tòa gì. Bảo không, cho ngồi nói chuyện với cha được rồi. Thì hai cha con chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, nó chạy kể chuyện đó rồi nó xin tội. Tôi thấy thằng này phải có một cái ơn Chúa lớn lắm mới tự nhiên nó đi tìm đến tôi nó xin tội. Đâu có dễ, không có dễ. Mình đi tìm nó bảo nó xin tội chứ chắc nó xin. Chứ vì nó đùng cái nó bảo trai con lên con trai con xin tội như nói với mẹ nó. Nó cái mà chị ta gọi là cái điểm, mà chúng ta cũng gọi là cái điểm, mà đó là cái dấu chỉ lòng thương xót của Chúa. Dấu chỉ lòng thương xót của Chúa đúng như chị nói là Chúa đưa nó về và Chúa cho nó cắt đứt luôn khỏi mọi cái con đường tội lỗi bằng cách cất nó lên thiên, cất nó khỏi cõi đời này, cất khỏi cõi đời này sau khi đã chuẩn bị cho nó được quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Qua bí tích hòa giải là bí tích của lòng xót thương, tòa tuôn trào ân sủng, tha thứ, cứu vớt thôi. Thế chúng ta thấy là Chúa chuẩn bị hết rồi. Và cuối cùng thì Chúa nó về một cách êm ả là nó lái xe và tự nó tông vào cái con lươn và tự nó chết thôi. Nó chẳng phiền ai cả. Không đụng chạm ai cả. Nó không đụng chạm ai cả. Rồi Chúa cất nó về như vậy. Và chị đón nhận một cách rất bình thản. Chị gọi điện thoại, trai thằng Châu nó chết rồi. Mới vậy. Chị nói với trai thằng Châu nó chết rồi. Tôi nghe giống như chuyện thằng Châu nó đi ngủ rồi. Đấy. Đó là một cách như vậy đâu có dễ thưa anh chị em. Mà phải có đức tin mạnh lắm, mà phải có tình yêu mạnh lắm. Yêu người thân cận như chính bản thân mình. Và cái điều cuối cùng mà chị nói mà tôi cũng muốn chia sẻ với anh chị em nhân năm phúc âm gia đình, đó là chị nhìn nhận rằng thằng con của con vì nó không đón nhận đủ tình thương ở gia đình, cho nên nó phải đi tìm hàng xì ke hay hàng đá, hàng đập hay là bạn bè. Đó là một điều mà thách đố lớn nhất trong đời sống gia đình, trong điều đáng yêu thương mà Chúa nói yêu người thân cận như chính bản thân mình. Là ngay trong gia đình mình đã đổ tràn tình yêu cho những người trong gia đình mình đủ chưa? Để cho họ phải đi tìm bù đắp bằng xì ke, bằng ma túy, bằng hàng đá, bằng cái gì đó bên ngoài. Như là lời chỉ thú nhận, lời thú tội muộn màng trước bình minh. Đấy là nhận ra rằng mình chưa có quan tâm đủ đến đứa con của mình, chưa yêu thương đủ để cho nó phải đi tìm một cái an ủi, một cái cách nào đó mà không được chấp nhận, đó là xì ke, ma túy, hoặc là có khi là nhậu nhẹt, có khi bất cứ một cái cách nào. Nên khi mà mình thấy những anh chị em lao vào xì ke, ma túy, nhậu nhẹt hay là cái gì đó, cái bên ngoài mình có thể kết án hay là xét đoán rằng đó là sai quấy, nhưng mà sâu thẳm hãy hỏi rằng tại sao nó đi vào cái con đường đó. Thì khi mà tôi đi thăm các em xỉ ke rồi bây giờ nó bị dính HIV đấy, thì hầu hết là kết quả là của chuyện gia đình, là vì thiếu tình yêu thương trong gia đình, hoặc là vì cha mẹ cho rằng con đâu có thiếu nó cái gì đâu, nó đòi cái gì con cũng cho, và chính vì nó đòi cái gì con cũng cho mà con giết nó. Cái sự quan tâm không đúng cách, chiều chuộng con quá mức, cái gì cũng cho mà. Cho nên là nó bảo cái gì cũng phải thử cho nó biết, và chính vì thử một lần cho biết thì không gỡ ra được nữa. Đây cũng là cái cách mà mình yêu thương không đúng cách. Yêu thương chỉ là đáp ứng cái nhu cầu của nó, mà không yêu thương thực sự là phải giúp cho nó được sống tốt, được sống thật, sống đúng với ý của Chúa, chứ không phải là chiều chuộng nó theo ý của mình. ta thường chiều chuộng con của mình theo ý của mình nhiều. Thôi cha ơi, cháu nó còn nhỏ, thôi cha ơi, nó còn một, thôi cha ơi, cháu nó mắc học, thôi cha ơi, cháu nó thế này, cháu nó thế kia. Mình cứ chiều con của mình ấy, theo cái ý muốn của nó, mà không làm sao để mà thương yêu nó thực sự, cho nó có cái sự đối thoại, nghe nó nói chuyện. Khó nhất là đối thoại với con của mình như là một người bạn, đúng không? Khó nhất là cái đó. Khó nhất là làm sao mà cha mẹ trở thành người bạn để nó có thể đối thoại tâm sự được. Mẹ ơi, con nói mẹ nghe chuyện này, nói đi con, chuyện gì? Như là một người bạn mà con kể mẹ nghe, con quen con nhỏ này, con thấy này, con thấy này, thế nọ, thế kia. Ủa vậy hả? Rồi sao? Con thấy chuyện đó như thế nào? Mẹ thấy chuyện đó ra sao? Mà con có nên hay không? Vân vân và vân. Làm sao mà đứa con nó đối thoại được với bố mẹ như là một người bạn, không giấu giếm cái gì, không sợ sệt cái gì. Đấy mới là tình yêu đích thật. Mà Chúa mời gọi chúng ta yêu người thân cận như chính bản thân mình là như vậy. Chúng ta biết rằng nhiều người làm cha mẹ ở đây, đứa con nó bắt đầu nó lớn là bắt đầu lo. Tuổi 17 để gãy sừng trâu là bắt đầu lo lắm. Lo lắm vì nó khác tính rồi, đúng không? Nó không còn trong tầm kiểm soát của mình, không còn trong tầm tay của mình nữa. Cách suy nghĩ của nó, cách hành động của nó, cách sống của nó cũng khác rồi. Mà vì mình mà căng quá đó thì già néo đứt dây, mà mình lỏng quá thì nó sổng chuồng cũng chết. Đó là một cái điều mà trong năm Tân Phúc Công Hóa đời sống gia đình này, anh chị em mình cầu nguyện cho nhau qua việc chia sẻ của người chị em này. Biết chỉ cho chúng ta thấy một cái mẫu gương của cái niềm tin tuyệt đối. Niềm tin tuyệt đối vào Chúa, dù bất cứ hoàn cảnh gì xảy ra, chị vẫn tin rằng do tình yêu thương của Chúa, sự quan phòng của Chúa, sự sắp xếp của Chúa, không bao giờ thất vọng và không bao giờ ngã lòng trông cậy. Đấy là cái điều chúng ta để ý. Thứ hai là thể hiện tình yêu thương ấy trong những người thân yêu trong gia đình của mình. Có khi phải chấp nhận, phải chịu đựng, và nhất là phải tha thứ. Chịu đựng và tha thứ. Nếu không có chịu đựng tha thứ thì khó mà có thể có được tình yêu đích thật trong đời sống gia đình và trong đời sống cộng đoàn, cũng không hơn gì. Thưa anh chị em, chúng tôi thấy rằng nếu mà không có tình yêu thương thì gia đình hay cộng đoàn, tu hay không tu, nó cũng trở thành cái địa ngục thôi. Cũng trở thành địa ngục thôi. Tạ ơn Chúa cho chị, dù tu hay không tu, chị cũng vẫn cứ tu. Hallelujah. Vì không phải ở trong nhà tu mình mới tu, đúng không? Không phải ở trong nhà tu mình mới tu, mà không phải ở ngoài đời thì mình không tu. Chưa chắc rằng ở trong nhà tu mà tôi đã tu. Vì nếu ở trong nhà tu mà tôi sống chẳng có lòng thương xót ai, chẳng yêu thương ai, thì ở trong nhà tu cũng như là ở trong nhà tù. Không có tình yêu thương thì đúng là nhà tù, phải không? Đúng không? Khi mà chỉ ở trong nhà tu mà không có tình yêu thương thì chứ tù liền với chứ tu một vần. Còn nếu mà mình sống ở ngoài mà mình có tình yêu thương thì đó là mình đang tu thật. Tu là sửa, là tập tành yêu thương. Tình yêu thương không bao giờ mình trọn vẹn được, mà mỗi ngày phải tập tành. Hôm nay yêu cách này, mai yêu cách kia, nay sai chỗ này, mai sai chỗ nọ, mốt sửa chỗ kia. Cứ tập tành yêu thương cho đến chút hơi thở cuối cùng, về với đấng là nguồn tình yêu thương. Lúc đó thì chúng ta mới thực sự là ở với suối nguồn yêu thương. Còn ngày nào sống trên trần gian này còn tập tành yêu thương, còn phải cho con
biết yêu thương mọi người, cho
Túc xin đọc cho anh chị em nghe nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, nói về việc thực hành lòng thương xót, tức là tình yêu thương. Số 1158. Chúng ta phải thực hiện hành vi thương xót. Những hành vi như thế bất kỳ ai cũng có thể thực hiện dễ dàng, ngay cả những người nghèo khó nhất. Có 3 cách thực hiện một hành vi xót thương: lời nói xót thương bằng cách tha thứ và an ủi. Thứ hai, nếu không dùng lời nói thì hãy cầu nguyện, đó cũng là xót thương. Thứ ba là các việc làm xót thương. Đến ngày sau hết, chúng ta sẽ bị phán xét theo điều này, và dựa trên nền tảng này, chúng ta sẽ lãnh nhận phán quyết số phận đời đời. Có 3 cách thực hiện. Một là lời nói xót thương bằng cách tha thứ và ủi an. Thứ hai là cầu nguyện. Và thứ ba là việc làm. Đến ngày sau hết thì chúng ta sẽ bị phán xét theo điều này, và dựa trên nền tảng này, chúng ta sẽ lãnh nhận phán quyết số phận đời đời. Số 1316, ngày 1 tháng 10 năm 1937. Hỡi ái nữ của cha, cha cần hy sinh được thực hiện vì tình yêu, bởi vì chỉ có tình yêu mới có ý nghĩa đối với cha. Những món nợ của thế gian đối với cha thật vô cùng to lớn, nhưng linh hồn thanh sạch có thể đền đáp bằng việc hy sinh và thực thi tinh thần nhân ái của họ. Lạy Chúa, con hiểu những lời của Chúa, và lượng nhân ái bao la lẽ ra đã phải chiếu rãi nơi linh hồn con. Chúa Giêsu phán: hỡi ái nữ của cha, cha biết con hiểu điều đó, và con làm tất cả những gì trong sức của con. Nhưng con hãy viết điều này cho đông đảo các linh hồn thường lo lắng vì không có phương tiện vật chất để thực hiện hành vi nhân ái. Tuy nhiên, nhân ái tinh thần không cần những phép ban, cũng chẳng cần những kho của cải, nhưng lại rất đáng công và ở trong tầm với của mọi người. Nếu linh hồn không thực thi nhân ái dưới một hình thức nào cả, họ sẽ không được hưởng nhờ lòng xót thương của cha trong ngày thẩm xét. Ôi, chớ gì các linh hồn biết thu tích kho tàng vĩnh cửu cho chính họ, họ sẽ không bị xét xử vì đã dùng lòng nhân ái của họ mà chặn trước sự phán xét của cha. Amen.
Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.